Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Điều Phục Tâm Ý 4. Xin đại chúng vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như kỳ rồi quý vị đã tìm hiểu qua 9 bức tranh. Đó là không biết con trâu của mình đang ở đâu. Bức tranh thứ hai là thấy dấu chân trâu. Bức tranh thứ ba là thấy trâu. Bức tranh thứ tư là được trâu. Bức tranh thứ năm là chăn trâu. Bức tranh thứ sáu là cởi trâu về nhà. Bức tranh thứ bảy là quên trâu nhưng mà còn người. Bức tranh thứ tám, người và trâu đều quên. Bức tranh thứ chín là trở về nguồn cội. Và hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng bức tranh cuối cùng trong 10 cái bức tranh chăn trâu. Đó là thõng tay vào chợ. Kính thưa đại chúng, chúng ta thực tập điều phục tâm ý, hay là chúng ta chăn con trâu tâm của chúng ta. Khi mà đến giai đoạn này thì chúng ta có quyền thõng tay đi vào chợ. Tại vì đây là cái giai đoạn an nhàn tự tại của người tu. Nếu là chư vị thiền sư thì đây là cái giai đoạn các ngài đóng cửa chùa, các ngài đóng cửa am, chống gậy đi thảnh thơi vào trong cuộc đời, vào trong nhân gian. Thì cái giai đoạn này nhà thiền gọi là đi vào cõi ma. Từ ngữ đi vào cõi ma nghĩa là sau khi chúng ta chịu khép mình tu tập, có nghĩa là chúng ta đã đi vào cõi Phật. Như quý vị về chùa Dược Sư hay là bất cứ nơi nào, chịu tụng kinh, chịu niệm Phật, chịu ngồi thiền, chịu sửa tu thân miệng ý của chúng ta, là chúng ta đã và đang đi vào cõi Phật. Một khi mà đi vào cõi Phật rồi thì tâm nguyện của người Phật tử chúng ta, đó là nói chung, nói riêng là chư vị thiền sư, một khi mà đi vào cõi Phật rồi thì phải đi vào cõi ma để mà giáo hóa chúng sanh, công hạnh nó mới viên mãn. Nếu chúng ta vào cõi Phật mà không đi vào cõi ma thì công hạnh của chúng ta chưa đủ. Như vậy, chúng ta có được cái phần tự lợi nhưng mà không có được phần lợi tha. Thiếu phần lợi tha thì chúng ta không đủ hạnh viên mãn. Vì thế mà các thiền sư thõng tay đi vào chợ để làm tròn sứ mệnh, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta tu tập đến giai đoạn này, có nghĩa là chúng ta đã vào cõi Phật rồi. Nói như vậy để cho quý vị mừng rằng là đại chúng đã biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết ngồi thiền, thì quý vị đã và đang đi vào cõi Phật. Nhưng mà còn mơ hồ là chúng ta chưa biết chúng ta đi được bao xa và đến cái giai đoạn nào. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta đã và đi vào cõi Phật rồi. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta là cái người đã thực tập đến giai đoạn này, nghĩa là chúng ta đã vào cõi Phật, thì bây giờ chúng ta có đủ công phu hàm dưỡng. Chúng ta có thể thõng tay đi vào chợ. Nói như vậy để cho đại chúng biết rằng chúng ta phải có đủ công phu hàm dưỡng, chúng ta mới thõng tay vào chợ. Nếu chúng ta chưa vào cõi Phật mà đòi vào cõi ma trước, có nghĩa là chúng ta chưa có tu, chưa có thực tập, chưa có được vốn luyến nào mà chúng ta đòi đi giáo hóa mọi người, đòi đi vào đời để mà độ đời, thì e rằng chúng sanh chúng ta chưa độ mà chúng sanh lại kéo mình. Ma chúng ta chưa hàng phục mà lại bị ma nó nhiếp hóa, thì chúng ta trở thành ma lúc nào mà chúng ta không hay. Nói như vậy, xin lưu ý với đại chúng rằng chơi với những người bạn thiếu chánh niệm, nếu chúng ta có đủ bản lãnh thì chúng ta hướng dẫn, chúng ta giáo hóa họ. Còn nếu không khéo, chúng ta chưa đủ bản lãnh thì chúng ta lại bị lôi cuốn vào cái vòng nhân ngã thì phi tốt xấu, khen chê lúc nào mà chúng ta không hay. Như vậy, muốn vào cõi ma là chúng ta phải vào cõi Phật trước. Hay nói một cách khác, muốn đem đến cái niềm an lạc cho mọi người thì trước tiên chúng ta phải thực tập cho chúng ta được an lạc. Chúng ta phải tu tâm sửa tánh để mà chúng ta đến với mọi người. Đây là một cái vấn đề hết sức quan trọng trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Không phải chỉ riêng cho các thầy cô xuất gia không mà thôi, mà tất cả các Phật tử, những ai có cái tâm hồn hướng thượng, hướng thiện, những ai muốn cho cuộc đời của chúng ta có được hạnh phúc, thảnh thơi và an lạc, thì cũng phải nên lưu ý cái điểm mấu chốt này. Kính thưa đại chúng, thiền sư sửa soạn đi vào cảnh giới ma, các ngài đóng cửa chùa, đóng cửa am, xuống núi, đi vào làng, đi vào chợ. Việc này là chỉ có các ngài tự biết. Chúng ta là cái người phàm phu, chúng ta sẽ không biết các ngài tu đến cái mức độ nào, các ngài giác ngộ đến cái trình độ như thế nào. Điều đó chúng ta không biết được. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng có những vị thiền sư tuy đã giác ngộ mà tự ẩn thân, không để cho người ta biết mình là cái người đã giác ngộ. Ngày xưa chư hiền thánh, những vị đã ngộ đạo, thì các ngài giữ cái thân của mình để làm mõm mực trong cái việc giáo hóa cho tăng ni ở các chùa viện, giáo hóa cho tín đồ ở trong nhân gian. Chúng ta cũng thấy những hình ảnh của những vị thiền sư hủy bỏ cái hình tướng của người thanh tịnh để mà đi vào chợ hiện tướng tầm thường ở trong nhân gian, không theo gương của người xưa, không làm mẫu mực cho cuộc đời. Các vị này có thể mang bầu rượu vào chợ, cầm gậy vào nhà, vào quán rượu, vào hàng cá, để mà chung sống, để mà hóa độ họ. Điều cũng xin được lưu ý với đại chúng, các ngài vào quán rượu, vào hàng cá không phải để mua cá, không phải để uống rượu, mà là để chuyển hóa cho những người nghiện rượu, những người ưa tranh chấp thị phi với cuộc đời, trở về với đạo. Thành ra vì vậy, các ngài chịu chấp nhận hành động hình ảnh xấu xa và tầm thường với cái mục đích là đưa người đến đạo giác ngộ. Đó là cái hành động tích cực của người tu. Đó là đệ tử của Phật. Tinh thần tích cực của đạo Phật nói như vậy không phải chúng ta chỉ biết chấp nhận hưởng những cái lạc thú cho riêng mình, cho bản thân, mà có thể tự tại che khuất mình bằng cái cuộc cách mạng về hình thức, về bản thân, mang một hình dạng tầm thường để đến với cuộc đời, đi đến cái chỗ tầm thường nhất để gần gũi với những cái người tầm thường, để mà chuyển họ, để mà hướng dẫn họ trở về với đạo. Đó là cái tinh thần tích cực của người thể hiện đầy đủ hai cái đức tánh từ bi và trí tuệ. Kính thưa đại chúng, điều phục tâm ý qua cái pháp môn chăn trâu thường được minh họa theo nhiều cái bộ tranh khác nhau. Nhưng mà cho dù đứng trên cái lập trường tông phái nào đi nữa, thì mỗi bộ đó cũng vẫn giữ đủ 10 bức, cho nên gọi là 10 bức tranh chăn trâu hay là thập mục ngưu đồ. Sự diễn tiến, việc dẫn dắt tâm của chúng ta hay là phương pháp điều phục tâm ý của 10 bức tranh chăn trâu, nhìn thì nó cũng có một cái điểm tương tự giống như người xưa thường khuyên dạy chúng ta. Trước khi đi ngủ, chúng ta phải nên kiểm điểm lại việc làm, kiểm điểm cái lời nói, ý nghĩa của mình trong cái ngày đó, bằng cách là dùng một cái lọ bỏ vào một hộp đậu trắng, tượng trưng cho cái hành động tốt, một cái lời nói khéo hay là một cái ý nghĩa thiền, và bỏ vào một hộp đậu đen, tượng trưng cho cái hành động xấu, một cái lời nói thô hay là một cái ý nghĩ không lương thiện. Như vậy, nếu chúng ta là cái người thực hành cái pháp môn này, rất có thể vào trong những ngày đầu, ai cũng thấy lọ của mình đó sẽ có nhiều đậu đen hơn là đậu trắng. Nếu mà chúng ta chịu khó khởi công tu sửa, phát nguyện tu tâm dưỡng tánh, thì chắc chắn trong một thời gian nào đó, trong hũ đó sẽ có nhiều đậu trắng hơn là nhiều đậu đen. Kính thưa đại chúng, cho đến một cái lúc nào đó chúng ta thấy trong hũ không có đậu đen và chỉ toàn đậu trắng, thì cũng là cái lúc mà chúng ta không cần đậu đen hay là đậu trắng nữa. Chính đó là cái lúc con người trở nên toàn thiện, toàn mỹ. Đến đây chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa bức tranh của người và trâu đều mất. Nghĩa là người và pháp đều không còn nữa, cả hai đều dứt hết. Tu đến một cái chỗ rốt ráo thì các bức tranh cũng không cần. Cũng như là sau khi mà chúng ta đã qua sông, lên được bến bờ bên kia, mà theo thuật ngữ ở trong kinh thường nói, đó là chúng ta đã lên được, qua được bến bờ giác ngộ, thì chúng ta cũng không còn phải mang theo cái phương tiện đi theo chúng ta nữa. Giống như chúng ta qua sông, Khi đã đến được bến bờ thì chúng ta không cần phải mang thuyền theo. Nếu mà chúng ta lái xe đi, khi mà đến cái đích rồi thì chúng ta cũng không cần mang xe theo chúng ta nữa. Cho nên ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật có dạy: tri ngã thuyết pháp, như việc dụ giả, chánh pháp ưng xả, hà huống phi pháp. Nghĩa là phải biết cái lời dạy của Đức Phật, ví dụ như là cái chiếc bè. Chánh pháp có lúc còn phải bỏ, thì huống gì là cái phương tiện. Như vậy khi mà chúng ta đã đạt được cái bản tâm thanh tịnh, bản tánh của chúng ta đã sáng suốt, có nghĩa là chúng ta đã được trạng thái vô ngã, tự tại niết bàn. Khi mà chúng ta đã được không còn nhân ngã, khi đã tự tại với niết bàn, thì chúng ta không còn chấp chặt cái công phu tu tập bản ngã của chúng ta làm chi nữa cho nó mệt. Kính thưa đại chúng, trên con đường tu tập, chúng ta phải sống chuyên cần, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm. Chúng ta phải thực sự có một cái thái độ dứt khoát, khước từ tất cả mọi tham ái của thế gian. Trong tâm hồn của chúng ta phải luôn luôn phát triển thiền định, phải tự coi mình như là một cái hải đảo tự thân, là cái chỗ nương tựa của chúng ta. Chúng ta không nên tìm nơi nương tựa ở đâu khác ngoài chúng ta. Có được như vậy đó, thì chúng ta sẽ bước ra khỏi con đường phiêu bạc vô định của đời sống, và chúng ta có thể chấm dứt mọi phiền não khổ đau. Đó là cái điều chắc chắn, bởi vì người xưa đã từng dạy chúng ta như thế này: hướng ngoại cầu tâm, tâm không ổn, đem tâm kiếm đào, đào còn lâu. Tâm ở gốc tâm sao không thấy, đào còn nơi đào mãi tìm đâu. Nghĩa là chúng ta phải luôn luôn giữ gìn tâm niệm, phát triển thiền định, tức là chúng ta phải chăn cái con trâu tâm của chúng ta. Đừng để con trâu tâm này nó xâm phạm lúa mạ của người. Phải tự mình cố gắng thoát ra khỏi sanh tử luân hồi bằng cái công phu tu tập của chính mình. Không nên van xin, cũng không nên lệ thuộc vào cái người khác tu dùm cho mình. Kính thưa đại chúng, nói như vậy khuyến khích với đại chúng rằng chúng ta phải tự thân tích cực thực tập. Đừng có tin tưởng vào cái vị thầy hướng dẫn của mình. Một ông thầy hướng dẫn chỉ là cái người chỉ đường cho chúng ta thôi. Không phải ông thầy đó có cái khả năng lôi kéo mình ra khỏi cái luân hồi sanh tử đâu. Phải tự mình nỗ lực. Đừng có nói là tại vì thầy giỏi quá cho nên tụi con phải tới thầy để thầy kéo. Thầy cứ lên cực lạc trước thì thòng dây xuống kéo tụi con lên. Các thầy có cái trách nhiệm của các thầy là hướng dẫn, nhưng mà chính mình phải tự thân nỗ lực, đừng có nương tựa quá trớn. Đến cái ngày nào đó mà mình rơi vào cực khổ thì mình đổ thừa là tại thầy không hướng dẫn mình. Phải tự mình đứng vững cho chính mình trên hai cái chân của mình. Kính thưa đại chúng, pháp tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền chính là những cái phương tiện giúp chúng ta chăn con trâu tâm của chúng ta tốt nhất. Bởi vì khi đó, thân thanh tịnh là do ngồi ngay ngắn yên một chỗ. Miệng mình thanh tịnh là do im lặng, nhờ vào cái lời tụng kinh, vào cái lời niệm Phật, vào cái sự theo dõi hơi thở của mình. Ý thanh tịnh do mình tập trung vào kinh kệ, nghĩ nhớ chư Phật, không tạp niệm, theo dõi hơi thở, không có để tâm của mình lăng xăng lộn xộn. Đó là cái phương pháp điều phục tâm ý tốt nhất, hay là cái phương pháp chăn con trâu của chúng ta hữu hiệu nhất. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên điều phục tâm ý hay là cái pháp môn chăn trâu không cần cái thời khắc biểu, cũng không cần tràng hạt, cũng không cần chuông mõ, không cần tòa cụ, không cần ở chùa hay là ở gia đình, mà bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể áp dụng được cái pháp môn chăn trâu này để tự tạo dựng cho mình và những người chung quanh của chúng ta có một cái cuộc sống an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi một cách tích cực. Kính thưa đại chúng, nói đi rồi cùng nói lại. Nếu mà trong cái tâm tư của chúng ta chưa có vững, thì điều cần thiết là chúng ta cần phải tới chùa, cần phải có cái người hướng dẫn. Nhưng mà nếu chúng ta đã biết rồi và niềm của chúng ta đã vững chãi rồi, thì những cái hình thức mà chúng tôi vừa nói với quý vị là không cần. Nếu chúng ta không biết cách chăn con trâu tâm của mình và cứ để cho con trâu của mình nó đi hút càng, nó bán bừa bãi từ làng trên xóm dưới, sẽ gây cái tai họa, gây thương tích cho con người không biết bao nhiêu mà kể, thì cũng tương tự như vậy. Nếu như trong cái một buổi họp mặt nào đó, nếu chúng ta không biết chăn cái con trâu tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ không ngần ngại phê phán, bình phẩm, chỉ trích, chế nhạo, chê cười tất cả những người, từ người thân cho đến kẻ thù, từ người quen biết cho đến những người không quen biết. Điều này hết sức là nguy hiểm. Một con trâu tâm đen thủi đang thui, nó chạy, nó hút lung tung thì đã là nguy hiểm rồi. Nhưng mà nếu cả một cái bầy trâu mà nó điên cuồng, nó đùng đâu nó hút đó, nó sổng chuồng, thì không biết cái hậu quả nó như thế nào. Kính thưa đại chúng, tương tự cũng như vậy. Một người mà thiếu chánh niệm cũng đủ quậy phá, cũng đủ làm cho mình mệt rồi. Nhưng mà nếu cả nhóm, cả đám mà quậy phá, thì hậu quả không biết đâu mà đo lường được. Nếu mà trong xã hội này gặp tình trạng như vậy, thì có lẽ xã hội sẽ đến ngày đại loạn. Do vậy chúng ta nên lưu ý, nhất là khi rảnh, lúc mà chúng ta ngồi không, nếu mà trong trường hợp chúng ta không có việc gì để làm, khi mà chúng ta không biết cách chăn trâu, thì sẽ để cho tâm trí của chúng ta nghỉ ngơi lung tung, để cho cái con trâu tâm của chúng ta mặc tình dạo làng trên xóm dưới, có khi chợt nhớ lại những chuyện xưa từ thuở nào đó, rồi chúng ta tự mình đâm ra bất an, tự mình bực tức, thực là tai hại vô cùng. Tai hại hơn nữa đó, nếu mà chúng ta cứ theo đuổi cái tư tưởng này, để cho cái dòng tư tưởng đó nó trôi chảy, tức là cái con trâu tâm của chúng ta đó, nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến cái chỗ tạo tội, tạo nghiệp. Với cái tâm ý mà lăng xăng lộn xộn như vậy, với cái vòng tâm, vòng tưởng, vòng thức, vòng niệm nó tạp nhạp như vậy, thì chúng ta sẽ không thể nào sống trong cảnh giới niết bàn. Chúng ta không thể nào tìm được cảnh giới cực lạc, không thể nào cùng chung sống với chư vị gọi là thượng thiện nhân. Kính thưa đại chúng, Mọi người chúng ta ở trong cuộc đời này không nói ai cũng biết. Thường là chúng ta có cái tập khí là ưa nghĩ xấu về người khác mà không bao giờ chịu nghĩ tốt cho họ. Chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tưởng đến cái cảnh giới Niết Bàn. Chính vì vậy, trong giấc ngủ, chúng ta mơ thấy toàn là ác mộng. Khi không có cái duyên trần, thì chắc chắn cái tâm trí của chúng ta nó bình yên. Khi mà gặp cái duyên trần, thì tâm trí của chúng ta sẽ loạn động. Cái việc huân tu như vậy, thì chưa gọi là thuần thục. Kính thưa đại chúng, tâm ý con người của chúng ta chẳng khác nào như tượng Phật. Tượng Phật được đúc bằng vàng, vô cùng trong sạch, vô cùng tinh khiết, vô cùng quý báu. Nhưng mà tại vì tượng Phật này nó chôn giấu nhiều năm trong bùn trong đất, cho nên bị bao phủ bởi quá nhiều cái lớp cát bụi dơ bẩn. Thành ra vì vậy, muốn có được sạch, sáng sủa giống như ngay từ ban đầu thì chúng ta phải ra công gọt, mài, giũa, sửa chữa, tu bổ bồi đắp, tầng tâm, tầng lực, cào được phần bụi đất nào thì cái phần sáng suốt nó hiện hiện như thế đó. Mà người xưa thường nói là phá một phần vô minh thì chúng ta có được một phần pháp tánh. Cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta dẹp được phần nào phiền não thì chúng ta sẽ tìm thấy an lạc tương ứng trong cái cuộc sống hàng ngày. Cho đến một ngày nào đó mà tượng Phật vàng ròng nó trở lại nguyên trạng, nó sáng suốt rực rỡ một cách toàn diện, thì đó là cái công phu của chúng ta phải đổ ra rất nhiều. Do đó mà có thể nói, nếu người nào mà không chịu ra công dọn dẹp phiền não khổ đau của mình, mà mình nguyện mau sanh về Tây Phương Cực Lạc Niết Bàn, thì đó chỉ là cái việc không ngủ nhưng mà mơ, là cái việc đem cát đi nấu mà là muốn thành cơm. Việc đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra được. Kính thưa đại chúng, như vậy, xin được lưu ý với đại chúng rằng điều phục tâm ý qua cái pháp môn chăn trâu, nó có khả năng nó giúp cho người tu tâm dưỡng tánh trong việc tiến tu rất là tích cực. 10 cái bức tranh chăn trâu thiền tôn cũng như đại thừa, trong đó chúng ta thấy có một sự trình bày diễn tiến từ thấp lên cao. Tất cả đều chỉ cho chúng ta thấy rõ cái khả năng và cái bước tiến của mình, để chúng ta không bị lầm đường lạc lối, và đồng thời cho chúng ta thấy rõ đến cái giai đoạn nào là chúng ta biết được giai đoạn đó, giai đoạn nào là cái giai đoạn cần phải khổ công nhọc sức, giai đoạn nào là cái giai đoạn nhàn hạ thảnh thơi, giai đoạn nào là cái giai đoạn viên mãn công phu tu tập của chúng ta. Đó là cái điều quan trọng. Tại vì đại đa số người tu của chúng ta đó không biết mình đang tu cái pháp gì, không biết mình đang tu ở đâu, và không biết mình đã thực tập đến cái vị trí nào. Thành ra vì vậy khó mà tự có thể sách tấn cho chính mình. Kính thưa đại chúng, phải biết rằng vấn đề tu tập, chúng ta phải có một cái sự chấp nhận rằng là việc tu tập của chúng ta đó, trước là khổ, sau mới được vui. Còn nếu mà chúng ta còn ham vui mà không chịu tu tập thì lẽ tất nhiên vui trước, khổ sau. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, chúng ta phải nỗ lực khắc phục những cái khó khăn trong cái bước ban đầu, thì chắc chắn chúng ta sẽ tiến đến chỗ thành tựu viên mãn. Đó là nói đến cái sự kiện chúng ta biết chúng ta đang ở vị trí nào. Nếu mà chúng ta không biết chúng ta tu tới vị trí nào, mà chúng ta cứ suy nghĩ, rồi cứ phóng đại, rồi cứ tưởng tượng, thì thưa quý vị, thứ nhất á, là nó có một cái sự nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ đó, chúng ta sẽ rơi vào cái tình chấp, rơi vào cái cao ngạo. Thứ hai á, là sẽ bị vấp phải những cái lỗi lầm. Thứ nhất là dễ bị chán nản, thối tâm bồ đề. Đây cũng là cái tình trạng mà nhiều người đã từng gặp. Có nhiều người tu rồi cứ băn khoăn thắc mắc là không biết mình tu đây để rồi được cái gì. Mình tu đây rồi đó, không biết có lên được cõi Phật, cõi Thánh hay không. Mình tu đây rồi không biết mình đi về đâu. Sao mà ngày tháng nó trôi qua dài dằng dặc, dài lê thê, cuộc đời sao cảm thấy nó vô vị quá. Thành ra vì vậy dễ bị chán nản. Cũng có những người mới đến đạo vì trong cái cuộc sống của mình không được như ý, với cái lý tưởng là đến đạo nơi đó sẽ có một cái gì đó sưởi ấm tâm hồn của mình. Nhưng mà khi đến đạo rồi, mình không thấy có cái gì cả. Càng thực tập giáo pháp bao nhiêu thì mình càng thấy mệt mỏi, chán chường bấy nhiêu. Cho nên cái tâm niệm tu tập giáo pháp giác ngộ ban đầu dễ bị chán nản, dễ bị thối lui. Và cái tâm bồ đề đó không cánh mà tự bay. Cái lỗi thứ hai mà thường vấp phải, có nhiều khi chúng ta thấy trong cuộc đời có một cái gì đó, biết rằng chúng ta tu dở mà cứ nghĩ là mình tu cao, chúng ta chưa có đắc đạo mà cứ khoe khoang là mình đã đắc đạo rồi, tưởng như là mình ông Phật sống trong cuộc đời này, nghĩ là mọi người phải cung cung kính kính mình thì mình mới vui. Nếu mà một cái người nào đó mà vô lễ vô phép thì chúng ta là cảm thấy bất mãn khó chịu. Cho nên chúng ta cứ khoác loác theo những cái lời của chư tổ, chư Bồ Tát đã dạy. Nhưng mà thưa quý vị, nếu cái trình độ và cái khả năng của chúng ta chưa tới đó, mà chúng ta bắt chước chúng ta nói, chắc chắn là chúng ta sẽ bị sa đọa. Cho nên có Phật tử hỏi chúng tôi rằng là, dạ thưa Thầy, một cái người mà tu khi đã nhuần nhuyễn trong cái vấn đề tu học của mình rồi, thì ăn chay với ăn mặn nó đâu có khác phải không Thầy? Kính thưa đại chúng, thực sự đó, cũng có thể nói khi mà những ai đã giác ngộ rồi đó thì mặn chay nó không thành vấn đề. Nhưng mà khi chúng ta chưa đạt được đạo quả giác ngộ đó, thì mặn là mặn mà chay là chay. Hai cái nó rõ ràng. Giống như cái bức tranh này, bức tranh thẩm tay vào chợ. Đối với những vị thiền sư là những cái người đã giác ngộ rồi nhưng mà các ngài còn chưa đủ cái tâm hành giác tha, cho nên các ngài phải vào chợ, phải vào xóm làng tiếp xúc với cuộc đời để mà hóa độ chúng sanh, cho nên các ngài chấp nhận một cái hình thức tầm thường để mà sống với những người tầm thường ở trong cuộc đời để mà các ngài dạy đạo. Có những vị thiền sư họ đắc đạo nhưng mà họ phải giữ cái vị trí của các ngài để làm cái đối tượng, làm cái mô phạm để mà dạy tăng ni tín đồ, thì cái điều đó nó khác. Cho nên tới đây là chúng ta phải phân biệt một cách rõ ràng. Nếu chưa chứng quả thì chúng ta đừng nên tự tin cái tâm của mình. Quý vị rõ phải không? Nếu mà chúng ta chưa phải là cái người giác ngộ thì sự việc nào nó rõ ràng cái sự việc đó, chứ không phải tại tâm của mình muốn mà nó được như vậy. Cái điều đó quý vị cũng nên cẩn thận. Thứ ba đó, nếu mà khi mà chúng ta không biết ở giai đoạn nào là cực nhọc, giai đoạn nào là vui, giai đoạn nào là thảnh thơi an lạc, khi mà có những người hỏi đến chúng ta không trả lời đúng, thì như vậy làm cho cái người mà đang quy hướng về mình có một cái sự hoang mang và mất đi lòng tin. Nói như vậy, chúng ta phải đánh giá đúng mức, căn cứ vào cái việc điều phục tâm ý của chúng ta qua 10 cái bức tranh trăng trao. Ở nơi đó chúng ta thấy có cái khả năng giúp chúng ta biết được chúng ta đang ở cái mức độ nào. Sơ lược qua 10 bức tranh trăng trao, chúng ta thấy bức tranh số 1, bức tranh số 2 và bức tranh số 3 là tượng trưng cho hình con trâu hoang dại đang sải chân chạy. Chú mục đồng thấy nó nhử cỏ để bắt nó, nhưng mà nó cứ ngóng cổ nó chạy và không bao giờ ngó lại. Con trâu nó nghênh nghênh ngang ngang, sừng nó bén, sức mạnh như vậy. Khi mà chú mục đồng đã xỏ mũi nó được rồi, con trâu nó mạnh, chú mục đồng yếu. Thành ra vì vậy, con trâu vẫn tiếp tục lôi chú chạy vào trong rừng rú, vào cây cối đầy gai góc. Nghĩa là chú mục đồng thì lôi kéo con trâu, mà con trâu thì lôi kéo chú mục đồng. Cứ như vậy mà nhùng nhằng ở trong rừng trong bụi cho đến khi mệt lã. Nhưng mà người mục đồng này hay là chính bản thân của chúng ta vẫn cứ nỗ lực không ngừng ghì kéo cái con trâu tâm của chúng ta, khi mà bắt được cho đến khi nó chịu thua quay đầu trở lại, phải nói rằng là rất là cực khổ, rất là gian nan. Tâm của chúng ta cũng vậy đó. Mặc dầu là chính bản thân của mình, nhưng mà thắng được những cái ham muốn tầm thường nó không phải là dễ. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải có một cái tâm kiên trì lâu dài trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta, chứ không phải bữa nay tu mà mai thành Phật, hay là bữa nay nghe thầy nói như vậy mà mai là mình thành cái người tốt liền. Nếu chúng ta mong muốn như vậy thì thực sự quý vị sẽ thất vọng. Kính thưa đại chúng, khi mà con trâu bắt đầu quay trở lại đi theo chú mục đồng thì lúc bây giờ nó cũng đỡ mệt, đỡ khổ. Tuy rằng trâu theo chú nhưng mà cái tánh hoang dã đó nó vẫn còn. Vì vậy đó, cái chú mục đồng vẫn nắm chặt cái dây xỏ mũi của con trâu, cái roi vẫn cứ phòng hờ, không cho nó hung hăng nữa. Thế rồi là cho tới bây giờ chú mục đồng vẫn chưa được nhàn rỗi, cũng còn phải cố gắng và cực khổ với nó, chăm chăm theo dõi nó, không có dám buông lỏng. Nếu buông lỏng thì nó lại quay đầu nó chạy đi nơi khác. Do nhờ cái sự chăn giữ lâu ngày cho nên con trâu bớt hoang dại đi theo chú mục đồng, và lúc đó chú có thể cột nó dưới gốc cây, lúc đó chú mới được thảnh thơi trong giây lát. Khi mà trâu đã thuần thục thì lẽ tất nhiên không cần cầm roi nữa, không cần xỏ mũi nữa, không cần kiềm chế nữa, mà từ nó đi theo chú mục đồng chú mục đồng ở đâu thì trông theo đó. Có khi trong nằm ngủ thì chú mục đồng cũng thảnh thơi an lạc và có thể nghỉ ngơi được. Kính thưa đại chúng, tương tự như vậy, trên cái con đường tu tập của chúng ta biết rõ giai đoạn nào là giai đoạn gây cấn gian nan nhất, cho nên chúng ta phải tận lực để khắc phục khó khăn chướng ngại khi mà đến với chúng ta. Những cái tập khí, những cái bất thiện từ lâu đời lâu kiếp, nó lại dẫn chúng ta đi vào cái con đường sanh tử luân hồi. Nếu mà ở trong giai đoạn đầu mà chúng ta biết là cái giai đoạn khó khăn mà không nỗ lực, chúng ta cứ tạt tà, cứ tưởng tượng, cứ buông trôi đó, thì thưa quý vị, chắc chắn cuộc đời của chúng ta không bao giờ tiến bộ được. Cho nên nói như vậy cũng để là khuyến khích cho các thầy, các cô ở chùa Dược Sư đây, cũng như là các Phật tử có tâm hồn hướng thượng, hướng thiện. Một khi mà chúng ta đã chấp nhận tu, chấp nhận sửa, thì xin đề nghị với đại chúng nên chấp nhận một cái nữa là chịu khó lắng nghe. Bởi vì mình chấp nhận tu, chấp nhận sửa mà mình không lắng nghe đó, thì cũng không sửa được cái gì. Tại vì mình có nghe được ai đâu mà mình sửa. Cho nên là phải học thêm cái hành lắng nghe để mà sửa. Còn bằng không á, mình miệng thì mình nói tu, miệng thì mình nói sửa, nhưng mà mình không tu được, mình không sửa được khi mà chúng ta chưa chịu lắng nghe một người nào dạy mình. Biết là cái giai đoạn khó khăn, gian nan như vậy mà chúng ta không chịu sửa, không chịu tích cực, không chịu dấn thân, mà cứ lững thững buông trôi hết ngày này qua ngày nọ, thì chắc chắn dù có tu 10 năm đi nữa cũng không thành. 10 năm là nói ít, chứ còn có thể nhiều hơn nữa cũng vẫn không thành. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta chịu tu, chịu sửa mà biết lắng nghe một cách tích cực, chúng ta sẽ thắng được tập khí hư hèn của chúng ta. Và rồi chừng đó, chúng ta mới sẽ thanh nhàn, tâm sẽ hân hoan, chúng ta sẽ thấy được một cái phương trời cao rộng, ở trong đó có cả hoa thơm cỏ lạ. Vậy cái trạng thái thanh nhàn tự tại mà chúng ta có, chúng ta phải trả một cái giá rất đắt bằng những cái năm tháng ngày giờ tu học đắng cay nhọc nhằn của chúng ta, không phải tự nhiên mà chúng ta có. Xin lưu ý với đại chúng, ngay cả chúng ta tiền rừng bạc biển cũng không mua được. Cho nên vấn đề tiền bạc nó chỉ cần và có lợi ích ở một cái khía cạnh nào thôi, chứ không phải cái vấn đề tu tâm dưỡng tánh mà cần tới tiền bạc thì không bao giờ có được. Muốn tu tâm dưỡng tánh, muốn trưởng dưỡng công phu của mình, chúng ta phải chấp nhận cay đắng nhọc nhằn. Cho nên trong cái cuộc sống của chư tăng ni ở trong các thiền viện, phải chấp nhận ba cái trường hợp, tức là bớt ăn, bớt ngủ, bớt mặc. Khi nào mà ăn nhiều quá, quý vị thấy cứ ngủ thôi. Tại vì nó no quá, tức bụng, đâu có ngồi thiền được, đâu có tụng kinh được, thì chỉ có nước đi kiếm chỗ ngủ thôi chứ làm gì. Mà ngủ nhiều rồi đó, thì không có thời giờ để mà tham thiền nhập định, để mà làm cái việc nào khác. Còn ngày tối mà mình chỉ lo ăn mặc quần áo không thôi đó, thì mình tu là tu quần áo thôi, chứ không tu cái gì khác. Thành ra vì vậy phải có cái thái độ chấp nhận, có những cái chúng ta cần phải thiếu. Trong cái lúc mà chúng ta tu học, cần phải chấp nhận những cái sự nhọc nhằn, phải trả giá một cái giá rất đắt. Nhưng mà kết quả nó xứng đáng gấp trăm ngàn lần cái mà chúng ta trả. Đó là sự thật. Như quý vị thấy, một thái tử Tất Đạt Đa đi ra tu tìm đạo. Một ông hoàng sống trong hoàng cung không thiếu thứ gì. Nhưng mà khi đi ra tu rồi đó, một ngày ăn một hạt mè, thân thể chỉ còn lại cái bộ xương thôi. Bộ xương biết đi. Chấp nhận cái sự đắng cay cực nhọc như vậy. Để rồi cuối cùng quý vị thấy sao? Được nhân loại biết đến nhiều. Được trở thành cái người ân của chúng sanh, của vạn loại. Chính vì vậy mà bây giờ chúng ta là cái người phải ca ngợi xưng tán Ngài mà Ngài không cần gì cả. Điều đó chúng ta thấy rõ, nếu mà Ngài ở lại hoàng cung mà Ngài làm ông vua đó, thì cùng lắm là chỉ có dân ở đó biết Ngài thôi. Không có đến người dân Việt Nam chúng ta biết. Chính vì Ngài phải trả một cái giá đắt khi Ngài có cái định, khi Ngài có cái tâm xuất gia tìm đạo độ đời. Cho nên cái kết quả xứng đáng gấp trăm gấp ngàn lần. Có nghĩa là hiện tại mọi người, mọi dân tộc ở trên thế giới đều biết được Ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, đối với người tu mới nhìn qua hoặc thấy khổ hoặc thấy sướng thì cái điều đó không đúng. Cái mục đích tu là cần an vui, cần một cái sự thảnh thơi an lạc vĩnh viễn, thì lúc đó phải khổ để mà tu. Cũng như người đời muốn có tài, muốn có cái địa vị giàu sang trong xã hội, một anh học sinh mà muốn là một ông bác sĩ thì lẽ tất nhiên cái giai đoạn học đó phải chịu cực khổ, thức khuya dậy sớm học mới thành tài, mới thành cái danh, mới thành cái địa vị trong xã hội. Chứ không phải muốn làm ông bác sĩ mà ngày tối cứ ăn với ngủ là không bao giờ thành một ông bác sĩ mà chữa bệnh cho người ta được. Cho nên phải có một cái sự chấp nhận như vậy. Thì cũng vậy, sở dĩ mà người ta giàu sang sung sướng thì phải có cái quá trình cực khổ học hành mới nên người. Thí dụ như là trúc tài, phải không? Bây giờ là mình giỏi computer là tại vì phải có một cái thời gian học hành cực khổ mới biết được, chứ đâu phải tự nhiên cha sanh mẹ để ra mà biết được đâu. Thí dụ như bây giờ anh Thiện Quần vậy, mình đẹp trai, mình làm việc giỏi là nhờ có cái quá trình tu học quân tập cái phước đức nó mới có được, chứ đâu phải tự nhiên mà có được. Cho nên là không có cái việc làm nào là mình không phải trả giá. Nếu có điều á, mình muốn địa vị, muốn thành tựu lớn thì mình phải trả cái giá nhiều, có vậy thôi. Cho nên khi mà nói tới sướng khổ đó, đó là cái quan niệm của thế gian. Nhưng mà một khi chúng ta đã biết được cái hướng đi của chúng ta rồi thì cái vấn đề sướng khổ đó là cái chuyện đương nhiên phải có. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng ở ngoài đời cũng như là ở trong đạo, muốn thành tựu được một công việc lớn, trước và trên hết là chúng ta phải vững chí vượt qua mọi gian nan khổ khó, để rồi sau mới đến cái nơi mà chúng ta cần, để rồi sau chúng ta mới sung sướng. Do đó mà Tổ Hoàng Bá có nói: chẳng phải một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Quả thật là như vậy. Nếu mà chúng ta không chịu được cái lạnh, cái rét của đêm đông á, thì chúng ta đòi ngửi mùi thơm của hoa mai thì không bao giờ có được. Dám ra lạnh đâu mà ngửi được cái mùi thơm của mai. Thì cuộc đời chúng ta cũng vậy. Cho nên chúng ta tu ở giai đoạn đầu là chúng ta phải tự khép mình trong cái quy củ, phải tự nỗ lực tu hành. Cho nên ở đây đó, thưa quý vị, có nhiều ông cha bà mẹ khi mà biết được con có cái ý định đi tu thì cũng thích lắm. Nhưng mà khi tới chùa, thấy con cái của mình thức khuya dậy sớm tụng kinh niệm Phật, thấy cực quá. Sao mà thằng con tôi ở nhà nó đâu có khổ cực như thế này, mà tới chùa là các thầy hành hạ quá chừng đi, rồi kéo nó về không cho tu nữa. Cho nên chúng tôi cũng thường nhắc nói thì các Phật tử cứ nói là thầy đồng trung khó chịu, cứ nói cái việc này hoài. Cái việc tu học là việc của các thầy. Những ai mà biết hướng cuộc đời mình vào cái con đường giác ngộ, lẽ tất nhiên là phải có cái sự chấp nhận cái vui buồn, cái cực khổ. Vui buồn cực khổ hôm nay để thành tựu một cái gì đó tốt đẹp cho ngày mai. Bây giờ mình Phật tử tới chùa mình thấy các thầy cực khổ quá, mình nói ô thầy tu chi mà khổ quá, thôi đi thầy, đừng tu nữa. Cái kiểu đó là mình thương các thầy mà mình hại các thầy. Cho nên vì vậy đó, chúng tôi cũng thường trước sau vẫn cứ nhắc, thương là phải cho đúng chỗ, chứ không phải thương mà thương cái kiểu đó rồi vô tình mình là xúi các thầy làm hư. Cho nên phải lưu ý cho cái chỗ này. Một khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta nhìn thấy cái sự khổ khó chính là cái sự kham chịu, đó là cái công phu rèn luyện cho tâm của chúng ta vững mạnh. Nếu không vậy đó thì không làm được việc lớn. Tại vì nếu không có cái tâm hồn vững mạnh, mai kia mốt nọ mà ra ngoài trường đời, bị tám ngọn gió trong cuộc đời nó thổi nhẹ một cái là bay, bay tít thà lò, bay qua tới châu Phi luôn. Lúc đó ngồi là ân hận là không có kịp. Chúng ta phải luyện tập cho tâm chúng ta vững mạnh để điều phục những cái thói quen hư dở hoang cuồng của chúng ta. Hiểu được như vậy mới biết được cảnh nào là cảnh giúp cho chúng ta tu học và cảnh nào là cảnh làm cho chúng ta thối tâm bồ đề. Chúng ta biết được như vậy rồi, chúng ta có một cái thái độ chấp nhận như vậy rồi, thì cái việc làm của chúng ta có ý nghĩa. Việc làm của chúng ta không có phí công vô ích. Cái đời tu của chúng ta mới thực sự là tu học. Kính thưa đại chúng, chúng ta tham khảo 10 cái bức tranh. Từ bức tranh số 1, bức tranh số 2, bức tranh số 3, chúng ta thấy được cái bản đồ tu tập của chúng ta. Chúng ta biết rõ bước đầu là phải qua những cái giai đoạn gian lao khổ khó, rồi sau đó chúng ta mới bước từng bước chân nhẹ nhàng. Thành ra vì vậy đến cái bức tranh thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 thì cái con trâu tâm của chúng ta đó nó bắt đầu nó thuần thục, nó bắt đầu nó trắng dần. Trâu trắng thì cảnh cũng theo đó mà đẹp. Trâu trắng bao nhiêu thì cảnh càng đẹp bấy nhiêu. Nếu chúng ta là cái người tu đến giai đoạn này thì thưa quý vị, cái ý niệm ban đầu là chúng ta cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, có lẽ đến đây chúng ta không cần sanh về Tây Phương Cực Lạc nữa. Sở dĩ mà chúng ta mang một cái ý niệm là cần sanh về Tây Phương Cực Lạc là tại vì trong cuộc đời này nó nhiều đau khổ phiền muộn quá, mà vốn dĩ chúng ta không thể tìm thấy ở trong cuộc đời này một cái sự an lạc hạnh phúc nào. Cho nên chúng ta phải nghĩ là chúng ta phải sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở nơi đó ăn cũng không cần nấu, đi cũng không cần phải đi xe bus, cũng không cần con cái đưa. Mình muốn đi là mình đi, muốn ăn là có ăn, thấy khỏe không? Cho nên chúng ta cần phải sanh về đó. Nhưng mà bây giờ tâm của chúng ta yên ổn rồi, chúng ta thấy ở nơi này đẹp đẽ quá, chúng ta không cần đi về một cái cảnh giới nào hết. Có cái gì mà có thể làm phiền muộn được chúng ta mà chúng ta phải đi tìm cảnh giới nào? Cho nên ở nơi này, một cái cảnh giới đẹp nhất, không có một cái động cơ nào có thể làm cho chúng ta phiền muộn được. Chính hiện tại là cực lạc, là niết bàn. Vậy thì thực tế của cái sự tu học của chúng ta đó, nói một cách rõ ràng là chúng ta phải tự chiến thắng chính mình. Mà thắng được mình rồi thì mọi cảnh đều được như ý. Được như ý tức là tâm cảnh của chúng ta như như. Tâm cảnh như như thì diệu dụng cũng không thể tư nghì. Khi mà chúng ta đối duyên xúc cảnh, tâm của chúng ta tự tại vô ngại. Kính thưa đại chúng, chúng ta nên nhớ rằng là trên cái bước đường tu học giai đoạn đầu phải trải qua những cái bước đi cam go khổ khó để rồi tới những cái giai đoạn sau là những cái bước nhẹ nhàng sáng lạng. Mới tu mà chúng ta đòi nhàn nhã liền thì thưa quý vị chắc chắn là không được rồi. Nhưng mà khi đã không được rồi đó thì đừng có đổ thừa là tại ông thầy này ghét, hay là bà cô kia khó chịu, hay là cái người này ém tài mình là không được. Điều đó không phải. Khi mà chúng ta mới tu mà đòi có được liền thì đó là cái mơ tưởng cao vời quá, chúng ta không đạt được đâu. Vì vậy cái bước đầu là cái bước hết sức là thận trọng. Chúng ta biết rằng đây là cái giai đoạn tự mình phải tích cực và tự mình phải chiến đấu. Chiến đấu với vô minh, chiến đấu với tham vọng, chiến đấu với mọi chướng ngại từ những cái khuynh hướng khác đưa vào. Khi mà chúng ta thắng được mình rồi thì tâm của chúng ta thanh tịnh. Chúng ta thấy người, thấy cảnh đẹp nên thơ, và chừng đó chúng ta mới có được cái an nhàn. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã hiểu biết cái pháp môn chăn trâu, và chúng ta một khi đã quyết tâm dắt cái con trâu tâm của mình trong từng giây từng phút, từng ngày từng giờ, không có giây phút nào lơ là, không giải đãi, không lười biếng, chúng ta không tự tôn, không tự ti, không sợ sệt, không ngã mạn, thì chúng ta là người Phật tử hay không phải là người Phật tử đều có được một cái cuộc sống hạnh phúc ngay ở trên thế gian này. Cho nên phải biết áp dụng, phải biết cách điều phục tâm ý của chúng ta bằng cách là chúng ta áp dụng cái phương pháp chăn cái con trâu tâm của mình trong cuộc sống hàng ngày. Bất cứ ai cũng có thể áp dụng cái pháp môn chăn trâu một cách tích cực trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống, trong cái cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như khi đi làm việc, đang học hành hay đang ăn uống, chúng ta chỉ biết tập trung tư tưởng vào cái việc làm, việc học hay việc ăn uống mà chúng ta không nghĩ ngợi, mông lung, lăng xăng, lộn xộn vào một cái việc nào khác. Nói như vậy, khi mà chúng ta làm việc gì thì chúng ta tập trung tâm ý chúng ta vào cái việc đó. Đừng có đang làm việc này mà chúng ta nghĩ tới cái việc khác. Cái điều đó hết sức là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ đó, nếu mà ở nhà đó, chúng ta đang có rửa chén mà chúng ta đang nghĩ tới một cái việc khác, nếu mà có không may nó rớt chén xuống bể, thì chúng ta chỉ mua 5-30 xu là được cái chén liền. Nhưng mà nếu chúng ta đang có lái xe mà chúng ta cứ mơ mộng viễn vông vào một cái việc nào khác thì rồi làm sao? Mình có không đụng người ta đó thì người ta cũng đụng mình. Cho nên nó nguy hiểm là cái chỗ đó. Chúng ta phải nhớ rằng làm cái gì thì chúng ta phải tập trung vào trong cái đề mục chúng ta làm. Bất cứ ai chúng ta cũng có thể làm được. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái cách mà điều phục tâm ý của chúng ta đó, đi cũng điều phục, đứng cũng điều phục, nằm cũng điều phục, ngồi cũng điều phục, ăn cũng điều phục, mà nói chuyện cũng điều phục. Cho nên khi mà nhắc điện thoại lên mà tìm bạn để nói chuyện á, phải nhớ lời nói của thầy Đồng Trung, phải chánh niệm, kiểm soát cái tâm của mình, đừng để con trâu tâm của mình nó dẫn dắt rồi mình đi tạo nghiệp, rồi mình khổ cuộc đời. Chỉ vì một phút chốc mình nói vui miệng, nhưng mà ân hận ngàn đời. Kính thưa đại chúng, quý vị chắc hẳn là còn nhớ trong cái giai thoại thiền, có một cái vị thiền sư trả lời, vì trong cái phút chốc trả lời đó mà không thấy cái hậu quả của nó. Có một người hỏi rằng là bạch hòa thượng, người tu đó còn có bị sanh tử luân hồi không? Thì cái vị thiền sư nói là không, tu rồi thì không còn sanh tử luân hồi. Vì cái câu nói không trách nhiệm đó đó, cho nên ngài bị đọa làm cái thân chồn 500 năm. Quý vị thấy rõ không? Sợ chưa? Cho nên một cái câu nói thiếu chánh niệm của mình, sau đó chắc chắn chúng ta sẽ quên. Nhưng mà cái tai hại nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta sẽ không nhớ là chúng ta đã làm cái gì mà chúng ta khổ như thế này. Rồi thì chúng ta than trời trách đất. Chứ thiệt ra rõ ràng là chúng ta tạo, nhưng mà chúng ta đâu có nhớ, chúng ta cũng không chịu nữa. Cho nên khi mà nhắc điện thoại lên nói chuyện, nếu chúng ta là cái người học Phật, phải cẩn thận từng cái lời nói của mình, đừng có buộc tội ai hết, vô tình hay là cố ý cũng vậy. Mình nếu nói là những cái việc gì đó cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thôi, còn cái chuyện hay dở phải trái, ủng hộ người này lên án người kia, tránh được cứ tránh. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, bất cứ ai, bất cứ tình huống nào, bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng có thể thực tập cái việc điều phục tâm ý của mình qua phương pháp chăn con trâu tâm của mình. Do vậy mà cái việc học hành hay ăn uống, chúng ta chỉ nên biết tập trung vào cái việc học hành ăn uống mà thôi. Ngoài ra, bất cứ khi nào cái tư tưởng bắt đầu nghĩ quan nghĩ quẩn, chúng ta phải biết ngay là con trâu tâm của chúng ta nó muốn sổng chuồng nó chạy, chúng ta phải giữ ngay nó lại, không chạy theo nó, cũng đừng để nó lôi kéo chúng ta đi rong vào cái chỗ tạo tội tạo nghiệp. Tức là chúng ta đã tích cực chăn cái con trâu tâm của chúng ta trong mọi hoàn cảnh, và nhất là trong những cái lúc mà chúng ta rảnh rang nghỉ ngơi. Người ta nói rằng là nhàn cư vi bất thiện. Một khi mà chúng ta không có cái việc làm gì đó, ăn không ngồi rồi á, cái đầu óc của chúng ta ưa nghĩ bậy, ưa trước ý bậy, cho nên rồi có nhiều tác hại nó sẽ xảy ra ở trong cái cuộc sống của chúng ta là như vậy. Thành ra vì vậy đó, muốn cho cuộc sống có ý nghĩa là chúng ta phải biết tận dụng cái thời giờ trong cái việc tích cực chăn cái con trâu tâm của chúng ta. Tích cực chăn trâu tâm của chúng ta thì chúng ta không còn phải tìm cách giết thì giờ trống trải dư thừa nữa bằng những cái vui giả tạm của cuộc đời này. Nếu mà mình chia thời giờ ra trong cái vấn đề tu tập điều phục tâm ý của mình, thì chắc chắn mình sẽ không có thời giờ nhiều để mà gọi điện thoại nói chuyện trời ơi đất hỡi, những cái chuyện nó không dính dáng gì tới mình. Cho nên á, các thầy thường khuyên các Phật tử, muốn mà giết thời giờ đừng có nói chuyện lăng xăng lộn xộn, cứ sắp xếp cái thời giờ tụng kinh niệm Phật cho nhiều. Đó là niệm Phật. Còn bằng không á, là chúng ta cứ niệm chúng sanh, mà niệm chúng sanh nhiều thì chúng ta càng đau khổ nhiều. Do vậy chúng ta tập trung tư tưởng trong lúc làm việc, chúng ta không nghĩ bậy, không làm vậy. Chẳng hạn, khi mà chúng ta đang ngồi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi nhưng mà không nghỉ ngơi, nghỉ cho nó khỏe, nhưng mà chúng ta không có nghĩ nhiều về cái chuyện người, chuyện ta, chuyện thế sự. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang nằm an thần dưỡng sức trước khi làm việc, hay là để cho tâm trí của chúng ta bình yên, trống rỗng, lặng lẽ, tịch tình, tâm không vọng động, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm, thì đó là cái điều cần thiết. Chỉ cần thiền định như vậy, chỉ cần tập trung cái tư tưởng như vậy, chỉ cần 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, 20 phút cũng được, chúng ta sẽ cảm thấy thân và tâm của chúng ta sẽ thoải mái, nhẹ nhàng, đầu óc của chúng ta sẽ khỏe khoắn. Tất nhiên là những cái sự suy tư của chúng ta cũng được sáng suốt, và cái hành động của chúng ta cũng được thánh thiện. Kết quả chắc chắn sẽ tốt. Kính thưa đại chúng, tương tự như vậy, chẳng hạn như là chúng ta đang kẹt xe trên đường phố, hay là đang ngồi chờ đợi ai, chờ đợi một việc gì, đừng có phí cái thời giờ chúng ta một cách vô ích. Bằng cách là chúng ta cũng có thể áp dụng cách điều phục tâm ý qua cái phương pháp chăn cái con trâu tâm của mình, để giữ tâm trí của chúng ta được bình thản. Nghĩa là chúng ta không lo lắng, không bồn chồn, không nóng nảy, không giận hờn, không thấp thỏm, phập phồng, không lo âu sợ sệt, thì thời gian nó trôi qua rất là nhẹ nhàng, rất là nhanh. Nhanh trong cái niềm an lạc một cách hữu hiệu. Lúc chúng ta đi ngoài đường hay là lúc chúng ta đến nhà người ta chơi, tâm trí của chúng ta có khởi niệm thiện hay là niệm ác nào, hay là có cái ý tưởng muốn can thiệp vào cái chuyện của người ta, chúng ta cũng phải lập tức trần ngay lại, đừng để con trâu tâm của chúng ta dẫn mình đi. Nó dẫn chúng ta đi đã chớ, mà chúng ta còn mang cái con trâu khùng đó nó về nhà mình. Biết rằng cái con trâu khùng này nó về nhà mình đó, nó quậy những người thân của mình cũng khổ lắm. Cho nên đừng có bao giờ mà mang cái con trâu đó từ bên ngoài vào rồi nó hút càng bừa bãi những người thân của chúng ta thì là khổ đời. Chúng ta phải nên biết, sở dĩ Đức Phật Ngài luôn luôn giữ được trên khuôn mặt một cái nụ cười thánh thiện siêu thoát, là bởi vì thân tâm của Ngài đều thực sự giải thoát, đều thực sự an lạc. Do đó những người mà có cái tâm địa độc ác, một khi mà đến với Đức Phật thì những người đó cũng đều trở thành hiền lương, thánh thiện. Đó là kết quả của việc điều phục tâm ý. Tại vì tâm ý đã được như nhất, cho nên Ngài đã cảm hóa được tất cả những chúng sanh đến với Ngài. Trong cái chiều hướng này, ở trong kinh A-di-đà, Đức Phật có dạy chúng ta như thế này: người nào mà lúc sanh thời đạt được nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung, tâm sẽ không điên đảo, tức thời được chư Phật cùng chư Thánh chúng rước về Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa đại chúng, nhất tâm bất loạn hay là tâm không điên đảo có nghĩa là tâm ý của chúng ta không còn lăng xăng lộn xộn, cái bản tánh của chúng ta hoàn toàn không tịch, vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm nó không còn nữa. Lúc đó cái tâm thể của chúng ta sẽ trống rỗng, đồng với cái tâm thể của chư Phật. Chính vì vậy mà chúng tôi thường khuyến khích với đại chúng, mặc dầu chúng ta là con người phàm phu, nhưng mà có nhiều khi chúng ta phải mượn cái tâm của chư Phật để sống, rồi từ từ chúng ta cũng sẽ giống như tâm của chư Phật. Mượn tâm của chư Phật sống bằng cách là mình luôn luôn nhớ tưởng tới cái tâm và hạnh của chư Phật. Chúng ta phải cố gắng làm giống như Đức Phật dạy. Đó là cách mà chúng ta mượn tâm của chư Phật. Một lúc nào đó, tâm của chúng ta cũng sẽ giống như là tâm của chư Phật vậy. Một cách cho nó dễ hiểu, nếu mà quý vị những ai mà thường làm giang ua đó, trong cái bước đầu mà cần khổ cái trước để mà sau đó làm những cái khổ giang ua sau á, thì bây giờ cũng vậy, mình chịu khó mượn cái tâm của chư Phật làm cái khổ cái đi, để rồi chúng ta làm cái tâm của mình nó giống cái tâm của chư Phật vậy đó. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, cái bản tâm thanh tịnh của mỗi người chúng ta ai cũng có. Tuy nhiên vì cái điều kiện sống của xã hội, vì cái tình thức mê muội của con người, cho nên chúng ta bị đau khổ trầm luân trong sanh tử luân hồi. Để bổ túc cái ý nghĩa này, trước khi kết thúc bài pháp, xin kể cho đại chúng câu chuyện rằng có người đến hỏi thiền sư Tùng Thẩm Triệu Châu. Câu hỏi: bạch hòa thượng, con chó nó có Phật tánh không? Thì hòa thượng đáp là không. Thì cái người đó là hỏi: bạch ngài, Đức Phật dạy ở trong kinh sách là mọi chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao ngài nói con chó không có Phật tánh? Thì ngài đáp: bởi vì cái nghiệp thức nó che đậy, cho nên có Phật tánh mà cũng như không có. Quý vị nhớ cái câu chuyện này. Một người khác đến hỏi ngài: bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh không? Thì lần này ngài đáp có. Thì người đó là hỏi: bạch ngài, Phật tánh là giác ngộ sáng suốt, tại sao là không chọn một cái nơi sung sướng để mà đầu thai, mà là chọn vào cái đẩy da lông lá lùi xù chui vào đó để mà làm con chó chi cho nó khổ? Thì ngài đáp như thế này: tại vì biết có tội mà cố tình phạm. Kính thưa đại chúng, qua hai cái mẫu đối thoại này, chúng ta có hai cái nhận định: một là vô tình, hai là cố ý. Vì là vô tình cho nên chúng ta cứ để con trâu tâm của chúng ta chạy rong ruổi ngoài đường phố, cho nên đáng lý ra chúng ta có đủ điều kiện để sống cuộc đời an nhàn thảnh thơi, nhưng mà chúng ta không biết hưởng thụ, cho nên cuối cùng chúng ta xa lìa thầy thương bạn hiền và tự chuốc lấy khổ đau cho chính mình. Cái thứ hai, vì là cố ý cho nên biết chuyện là chuyện của ta bà thế sự, chuyện của ngoài đường ngoài phố của nhà người ta, mà mình á cứ ráng mà nghe cho được. Chuyện không dính dáng gì tới bản thân của mình, mình cũng nhào vô mình can thiệp cho bằng thích. Cho nên cuối cùng chúng ta có không bỏ thầy hiền bạn tốt thì bạn hiền thầy tốt cũng bỏ mình. Rốt cuộc thì chúng ta cũng cảm thấy cô độc. Kính thưa đại chúng, phải biết rằng đây là cái hành động quan trọng có khả năng dẫn tới cái việc tạo nghiệp hết sức là nguy hiểm. Trong cái chiều hướng này, để nhắc nhở sự tu học, chúng tôi xin gửi đến đại chúng lời dạy trong kinh Tịnh Danh như thế này: mặt trời mặt trăng vẫn thường sáng tỏ, nhưng mà người mù thì không thấy. Điều này cũng tương tự như vậy, chúng sanh vì nghiệp thức che đậy cho nên thường biết đó là tội, đó là lỗi, nhưng mà vẫn cố phạm. Vì vậy mà không thấy được thế giới Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, không nhận ra được cái bản tâm thanh tịnh thường hằng của chúng ta. Vậy thì từ bây giờ trở đi đó, chúng ta là cái người học Phật, đã biết được con trâu tâm nông nổi của mình rồi. Do vậy, ngay từ bây giờ, chúng tôi xin được đề nghị với đại chúng, mỗi người chúng ta phải tự phát nguyện cũng được, hay là từ hứa hẹn với chính mình cũng được, rằng là một khi mà nhận thấy con trâu tâm của mình bắt đầu nó muốn sóng chuồng, nó chạy, bắt đầu nó chạy lung tung, nó muốn dẫn dắt mình đi vào con đường tạo tội tạo nghiệp, thì phải tự nhắc nhở, thôi hãy đi về chăng cái con trâu tâm của mình. Và nhớ đừng bao giờ nhắc nhở hoặc hỏi người khác, con trâu tâm của anh hay là con trâu tâm của chị dạo này nó như thế nào. Đừng bao giờ hỏi như vậy. Bởi vì khi đó, đó biết đâu cái con trâu tâm của người ta đó, nó trắng trẻo, nó mịn màng và nó đã biến mất từ lâu rồi. Trong khi đó con trâu tâm của mình đó, nó còn đen thủi đen thôi. Lúc đó thì chúng ta là lồng lộng lên vì cái ganh tị, vì cái hối tiếc. Như vậy con trâu tâm của chúng ta đó, nó sắp sửa nó hút vào người, nó hút vào nhà, nó hút vào cái hàng rào của người ta. Đó là nguy hiểm. Nếu ai gặp những cái cảnh ngộ này, hãy tự mình sách tấn và nhắc nhở rằng hãy ráng cố gắng điều phục tâm ý của chúng ta. Đừng nên để cho nó rong ruổi mà gặp nguy hiểm của thực nghiệp. Hoặc là chúng ta có thể tự nhủ, thôi hãy về chăng cái con trâu tâm của mình, đừng nên nhiều chuyện nữa. Càng nhiều chuyện thị phi thì đầu óc của chúng ta càng trở nên đen tối và nặng trĩu. Không nhiều chuyện thị phi, đầu óc của chúng ta sẽ nhẹ nhàng, thảnh thơi và an lạc. Kính thưa đại chúng, bài pháp điều phục tâm ý 4 đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trở thành Phật.